địch cả thế giới, đó là ông Muhammad Ali. Chính ông là người cuối cùng trong kỳ Thế vận hội cầm ngọn đuốc đốt trên cái dĩa đuốc. Nhưng mà điều tôi làm cho tôi ngạc nhiên là trong khi một cái tay thì cầm đưa lên cái ngọn đuốc để mà đốt, thì cái tay kia của ông bị run rẩy. Và mình đoán chắc là ông đã bị cái chứng bệnh Parkinson. Tôi đã có nhiều lần xem chính ông là người đã thắng những giải vô địch rất là đặc biệt. Ông đã hạ đo dáng một số những lực sĩ, những võ sĩ rất là giỏi. Và khi tôi nhìn xem trên đài truyền hình, thấy hình ảnh của một con người hầu như là tàn phế rồi, thì tôi cho rằng ở trên đời này không có cái gì gọi là trường tồn và vĩnh viễn. Nguyên bạn cho em biết Lý Tiểu Long là một võ sĩ của người Trung Hoa, thì đã chết một cách thình lình khiến cho mọi người kinh ngạc. Dư luận cho là có thể bị thuốc độc, cũng có thể là gắn quá sức và làm mạch máu đầu vỡ ra. Tương bạn cho em, tôi ở tại Arkansas, có lần được một vị sĩ quan cấp trung tá mời tôi tới nhà để xem cái chuồng ngựa của ông. Tôi xem thú vật chuồng ngựa, chuồng bò ông chăn nuôi ở tại thành phố Fort Smith. Và tôi hỏi ông rằng là những cái con thú vật như vậy thì nó có bệnh hoạn không? Thì ông nói có chứ. Làm sao biết được cái cách mà nào để mà nó bệnh? Thì ông nói rằng nước mũi nó chảy ra và có thuốc cho nó. Thì ra võ sĩ cũng đã bị chết và yếu sức, ngay cả thú vật thì cũng như vậy. Thưa bạn xem, con người và thú vật đều có sức lực giới hạn, cũng có khi mất sức. Và về phương diện tâm linh, người theo Chúa đôi khi cũng có nét tương tự như nhân vật điển hình là Samson. Có lẽ bạn xem biết rằng là Samson là một quan xét. Ở trong sách các quan xét trước khi có các vị vua thì các quan xét là những người lãnh đạo về quân sự và chính trị, như Gideon, như Samson, như Giê-thê. Tôi bạn cho em thì Samson có một sức lực rất là đặc biệt. Chính ông là cái người đã xé con sư tử tơ như là dây con tại Thiên-na. Và chính ông đã bứt đứt hai sợi dây mới do Philistin cột trói như là lửa mà đốt dây. Và ông đã dùng một cái hàm lừa con mới để đánh giết 1,000 người Philistin. Chính ông đã nhổ hai cái cổng thành và trụ giác đem lên trên núi tại Gaza. Vậy mà, quý bạn cho em biết rồi, sau khi bị Dalila dụ dỗ, ông đã mất hết sức lực. Cuối cùng đã bị bắt, bị trói, bị khoét mắt, xây cối ở trong tù và chết một cách thảm thương. Quý bạn cho em thấy đó là cái người có sức lực mà lại bị mất sức rồi, như là một đứa trẻ con, gọi là những cái người không có thể làm được việc gì hết. Cái nhân vật thứ hai trong Kinh Thánh là tiên tri Eli. Chúng ta mới vừa nghe cô Mai Phương đọc. Quý bạn cho em không dè rằng ông là một tiên tri mà ông lại có sức mạnh rất là mạnh, mạnh cả thể xác lẫn tinh thần. Ông đã đi bộ tổng cộng trên 220 mai, từ Thi-se-be qua vùng Gala-át phía đông sông Giô-đanh, ông đi bộ qua phía tây vùng Samari, rồi theo lệnh Đức Chúa Trời trở về phía đông đến khe Kerit, đi trên 30 mai, từ khe Kerit đi lên tây bắc đến thành Sareta, sinh quán của bà Giê-sa-bên giữa thành Tyre và Sidon, 80-90 mai giữa Kerit và Sareta, rồi từ Sareta xuống phía nam đến núi Cạc Mên khoảng trên 100 mai nữa. Quý bạn cho em có thể đi bộ như ông Tiên Tri Eli không? Nhưng mà chưa hết. Quý bạn cho em tưởng tượng rằng một người mà giết một người đó đã là khó khăn rồi. Và Kinh Thánh chép rằng là ở trong các vua thứ nhất đoạn 18 câu 19-40, chính ông đã cầm gươm giết 450 tiên tri Ba-an. Quý bạn cho em thấy thiệt là vĩ đại. Mà hơn nữa, ông cầu nguyện xin Đức Chúa Trời cho đừng mưa, thì trời không mưa. Và quý bạn cho em thấy thiệt là vĩ đại. Tiên tri Eli có một nét rất là đặc biệt. Nhưng mà ở trong các vua thứ nhất đoạn 19 với bạn Trang, thì chúng ta nghe cái câu này nè. Giê-sa-bên là hoàng hậu vợ vua Ahab. Giê-sa-bên là con gái của một ông vua tại Sidon. Và ông vua Ahab là vua tại Syria lấy bà vợ ngoại. Và bà này sau khi nghe chồng mình báo tin là Eli đã làm như vậy, thì bà trong câu số 2 của các vua thứ nhất đoạn 19 tuyên bố rằng, ngày mai trong giờ này, ngày xưa không nói vấn đề 24 tiếng đồng hồ, nhưng mà chúng ta có thể gọi là trong 24 tiếng đồng hồ. Nếu ngày mai trong giờ này ta không xử mạng sống ngươi, tức là nói về Eli, như mạng sống của một người trong chúng nó, nguyện các thần đại ta cách nặng nề, tức là bà thề rằng sẽ giết cho được tiên tri Eli. Câu đó đã làm rúng động lòng nhà tiên tri đầy sức mạnh về thể xác lẫn tinh thần. Câu số 3 chép, vì vậy Eli sợ hãi, đứng dậy chạy đi đặng cứu mạng sống mình. Quý bạn chẳng thấy chưa nè, chỉ một câu nói của một người đàn bà, tại sao trong khi mà ông mạnh mẽ như vậy, trong khi ông dám thách thức giết chết mấy trăm tiên tri Baal của bà, mà ông lại bây giờ chỉ một câu nói mà ông sợ đó, thấy không? Đến tại Beersheba thuộc về Juda, người để tôi tới mình lại đó, còn người vào đồng vắng, đường đi ước một ngày, đi tới một ngày đó nha, đến ngồi dưới cây giếng viên, xin chết, mà rằng, ôi Đức Giê-hô-va đã đủ rồi, hãy cất lấy mạng sống tôi, vì tôi không hơn gì các tổ phụ tôi. Ông xin Đức Chúa Trời cho ông chết với bạn chăm, nghĩa là ông không muốn sống nữa. Thì bây giờ tới cái câu số 5 đó, đoạn người nằm ngủ dưới cây giếng viên. Con khi con người ta mà chán đời, khi con người ta không có tham, không có ham sống nữa đó, thì người ta chỉ có cách là nằm thôi và ngủ với bạn chăm yêu dấu. Rõ ràng bạn chăm thấy không nè, và chúng ta biết rồi, ông tiên tri Eli đã mất sức. Cái người thứ ba ở trong trong Tân Ước là một nhân vật rất là vĩ đại. Ngày hôm nay quý bạn chăm giáo hội Công giáo La Mã gọi ông này là cái người mà giáo hoàng đầu tiên. Đó là ông Phi-e-rơ. Quý bạn chăm biết ông này dám bỏ vợ con gia đình để mà theo Chúa Giê-xu Christ ở trong Ma-thi-ơ đoạn 4 và Luca đoạn 5 mô tả. Ông này là người dám bước xuống biển Galilê, hồ Galilê, hồ đó sâu lắm bạn chị em, giữa ban đêm để mà đi bộ gặp Chúa Giêsu Christ. Ông này là người tuyên bố rằng dầu tôi phải chết với thầy đi nữa, tôi chẳng chối thầy đâu. Và ông này chính là người tại vườn Gethsemane rút cái gươm ra chém đứt tay của đầy tớ thầy tế lễ thượng phẩm tên là Mang Chu. Tinh thần rất là mạnh với bạn chị em, nhưng mà từ sau khi Chúa Giêsu Christ bị bắt, và trong cái đêm mà Chúa Giêsu Christ chưa được xử đó, thì ông đã chối Chúa 3 lần. Chưa hết bạn cho em, mặc dầu đã đến ngôi mộ Chúa Giêsu Christ thấy không có thi hài Chúa trong đó, thì ông đã trở về để làm gì? Chỉ để rủ 6 người bạn khác mà đi xuống hồ cái lê trở nghề cũ đánh cá. Quý bạn cho em biết rồi, ông đã mất sức. Cái dấu hiệu nào cho thấy chúng ta là con cái của Chúa mà mất sức, và lý do nào chúng ta mất sức tâm linh? Quý bạn cho anh nhớ nha, cái người đang đứng ở đây giảng cho bạn cho em là người đã trải qua cái kinh nghiệm này. Tôi thường nói ở trong các bài giảng, có nhiều chỗ rằng tôi soạn một bài giảng khi Chúa dạy tôi. Tôi không có thể giấu được loài người, bởi vì giấu loài người tức là giấu với Chúa. Thì thưa bạn cho em yêu, giấu là tôi đã kinh nghiệm được cái sự mất sức của một người đi theo Chúa. Hãnh diện mà khoe như vậy để cho thấy rằng là tôi yếu đuối, quý bạn chị em. Và một khi tôi đã yếu đuối rồi, thì tôi đã thấy được cái sự mất sức đó là cái lý do nào để mình phục hồi lại cái sức tâm linh của mình. Quý bạn chị em biết không, một anh thợ săn, anh thấy một con ó ở trên cành, anh giương cây cung, chưa có bắn nó thì nó đã bay rồi. Anh tức quá đi, anh nói thì cái con ó này mà nó bắn được thì ngon lành lắm á, nhưng mà mới vừa giương cung lên nhắm thôi là nó đã bay đi rồi. Nhưng mà khi anh thấy con ó bay rời khỏi cái cây rồi bắt đầu nó bay lên từ từ đó, anh nghĩ rằng có lẽ là phải bỏ đi để đi xem con ó khác, con chim khác. Thì ông lấy làm ngạc nhiên là cái con ó này nó bay, vừa cất cánh bay lên trên không trung thì bắt đầu từ từ nó hạ cánh xuống, cho đến khi hoàn toàn nó rơi ở trên đất. Anh nói mình đâu có bắn nó đâu, mà ai bắn nó? Ở trong cái rừng này chưa có thợ săn nào, chỉ có một mình thôi. Lập tức khi anh thấy con ó nó nằm ở trên cái sân, rồi anh chạy lại anh ngó lắm bạn cho em, thì anh dở ra thấy ở trên cái cánh nó có cái vết của một con rắn cắn nó. Thấy không? Một con ó Nghĩa là cái môi trường bầu trời là của nó mà nó tung hoành như chiếc phi cơ mà bay lên trên không trung vậy đó, mà chỉ vì có một con rắn nhỏ chui vào cánh cắn nó rớt xuống và nó chết. Tôi có thể nói bạn cho em rằng con người ta ở trong cơ thể mình nhiều người mạnh khỏe lắm á, nhưng mà bạn cho em biết rồi, siêu vi virus rất là nhỏ, có mắt trần nhìn nó thấy được, phải dùng cái loại kính hiển vi hoặc là dùng cái phòng led để mà thấy. Nhưng mà chính cái con virus đó bạn cho em, nó làm cho cái người ta tiêu dần đến khi chết. Thấy không? Thì cái đó là cái gì? Tôi bạn cho em, đó là tội. Rõ ràng lắm, bạn cho em, Samson và vua David đã phạm tội cùng Đức Chúa Trời. Tội gì? Tội tình yêu. Thành ra có đôi khi ở trong cái đời sống chúng ta, bạn cho em, chúng ta cái bị một con virus nó chích vào, sức lực chúng ta không còn nữa, bạn cho em, chúng ta phạm tội cùng Chúa, như là Samson vì nữ sắc, vua David vì nữ sắc, tức là tình. Thứ hai là tiền. Judas Iscariot là cái người đã theo Chúa Giêsu Christ 3 năm mà chỉ vì có tiền mà bán Chúa, bạn cho em, trở thành cái người bất sức và tự sát. Quý bạn cho em thấy tự ái nữa nhau, tự ái cũng bỏ cuộc à. Người bị tự ái đó, bị con virus tự ái nó chích vô à. Ai? Vua Saul. Vua Saul bạn cho em là cái người mà nghe mấy cái người nữ hát rằng là Saul chỉ giết có hàng ngàn mà David giết hàng vạn đó, thì ông ta thay vì coi David như là cái người con rể, là cái người ơn của mình, đã sát hại được Goliath, đem lại sự bình an cho quốc gia, thì ông ta tìm cách giết cho được David. Thấy không? Tự ái bạn cho em. Đó. Rõ ràng bạn cho em, cảm ơn Chúa đó, chúng ta phải biết được là cái nguyên nhân của vấn đề chúng ta mất sức thì trước hết phải tự hỏi là mình đang bị loại virus nào. Thứ hai, không có tiết độ. Quý bạn cho em thấy ông tiên tri Eli đã không tiết độ. Ông chạy đi hoài một hơi, bạn cho em thấy không? Mấy cái người mà chạy marathon, bạn cho em coi 20 mấy mai đó. Họ đi marathon thì tới rốt cuộc có nhiều người họ tự vừa thắng trận là được đoạt giải vô địch, họ té xỉu à. Mất sức rồi. Thì chúng ta nhớ rằng là Đức Chúa Trời cho chúng ta 24 tiếng đồng hồ một ngày. Chúng ta có 8 tiếng để ngủ, có 8 tiếng để làm việc khác và 8 tiếng để làm việc. Nếu mà chúng ta làm cái việc mà quá sức đó bạn cho em, chúng ta sẽ mắc cái tội không tiết độ. Bạn cho em thấy không nè, thiếu ngủ quá thì mới bạn cho em đâu có làm việc được. Thấy chưa bạn cho em? Đó. Và cái lý do thứ ba là lý do rất là đặc biệt. Khi chúng ta đang ở trong tình trạng có đầy đủ sức lực mà một cái chuyện xảy ra cho chúng ta, cái đó là gì? Thường làm chúng ta mất sức và đi tới chỗ kiệt quệ và bỏ hẳn cái cuộc theo Chúa đó là hoạn nạn. Quý bạn cho em biết không? Bởi cái ấy tôi chẳng cầm miệng tôi trong cơn hoạn nạn của lòng tôi. Ông Gióp nói rằng tôi sẽ nói ra trong cây đắng của linh hồn tôi sẽ phàn nàn. Tôi đã chán sự sống, tôi sẽ chẳng sống hoài, xin Chúa để tôi ở một mình, vì các ngày tôi chỉ là hư không. Vậy thì sự trông cậy tôi ở đâu? Sự trông cậy tôi ai sẽ thấy nó được? Khi tôi đang an nghỉ trong bụi đất, thì sự trông cậy sẽ đi xuống cửa âm phủ. Ông Gióp là một người được ơn, vậy mà ở trong đoạn 17 thì ông nói rằng là bây giờ tôi chán sự sống rồi. Quý bạn cho em thấy khi mà người ta nói chán sự sống là sao? Nghĩa là ta không còn hy vọng gì nữa. Quý bạn cho em đã từng ở trong cái cảnh mà có đôi khi đau khổ quá mức của mình, hoạn nạn xảy ra dồn dập quá mức của mình. Quý bạn cho em thấy không? Là mình sẽ không còn muốn sống nữa. Rất nhiều người buộc miệng cái câu đó, bạn cho em, đó là những người nào? Đó là những người hai vợ chồng rất thương nhau mà một người chết đi. Mẹ con một người chết đi. Quý bạn cho em biết, có cách đây không lâu tôi nghe một gia đình thuật lại, hai vợ chồng già 60 ngoài tuổi ở tại Hoa Kỳ này nè, mà cái người chồng chết thình lình. Người ta để cái quan tài chưa có cho ông bạn cho em, thì bà vợ lại đứt gần máu chết. Thành ra hai cái quan tài vợ chồng cách nhau có 2-3 người để đó mà chôn đi một lượt. Nhưng mà mấy người con này thì rất là vui. Tại sao lại cha mẹ vậy mà vui? Là vì họ nói rằng là cha mẹ của họ rất thương nhau, không thể rời nửa bước. Bây giờ cha chết thì mẹ chết theo, thì họ chôn một lượt đó. Quý bạn cho em thấy không, là họ để hai cái quan tài cạnh nhau, đau khổ đến cái chỗ là không thể sống được, không muốn sống nữa. Quý bạn cho em, Vậy là trong gia đình chúng ta có người thân từ trần là chúng ta bắt đầu muốn mất sức rồi đó nha. Chúng ta hỏi Chúa ở đâu? Tại sao Chúa vợ chồng của con vậy mà Chúa lại cắt đi đứt đi một người để cho con một người ở đây? Quý bạn chị em thấy không nè? Và thứ hai bạn chị em là chúng ta mất cả tài sản. Thứ nhất là về người thân, thứ hai là về tài chính. Quý bạn chị em làm ăn thua lỗ, quý bạn chị em bị thất nghiệp, quý bạn chị em bị mất mát tài sản, rất nhiều người không còn sức để mà hoạt động và không còn sức để đi nhà thờ. Có nhiều người bị bệnh nan y. Quý bạn chị em có nhiều người bị bệnh nan y và đồng thời nói rằng tại sao tôi không chết? Tại sao Chúa để tôi bệnh nan y? Tại sao người ta không có mà tôi có? Rất nhiều người ở trong hoàn cảnh của bạn chị em nghèo, thiếu, tù rạc, mất tài sản, người thân trong gia đình và đôi khi bị sỉ nhục ở trong cái hoàn cảnh của mình, hoặc là ở tại gia đình của mình, hoặc là tại trong nhà thờ, ở trong hãng xưởng có những người cãi giả nhau quá rồi bỏ nhà thờ, không đi nhà thờ nào hát rồi, không hát rồi cũng không có làm được gì cả. Chúng ta thấy rõ ràng cái nguyên nhân đó bạn chị em. Và tôi đọc mạnh cho em nghe câu chuyện này, tôi lấy được ở trong tờ Newsweek ngày 20 tháng Giêng năm 2002, cái mục gọi là My Turn. Were there signs this would happen? Có những dấu hiệu nào xảy ra? Maybe. John was a loner. He was dark, secretive, and often depressed, with a somewhat distorted view of the world. He could adjust to the ups and downs of life and was frustrated and angry that nothing had worked out the way he had hoped. He struggled with those feelings on a daily basis. Did any of us ever think that would lead to suicide? No, more than anything else, it was his fragile emotional state that caused him to take that final plunge. Đây là cái bài của một người chị ruột của anh này, tên John, tên là Marion Sewick, là viết về em mình đã chết sau 3 tháng ngày 11 tháng 9 với bạn Chem. Anh là một người có bằng kỹ sư, 33 tuổi và giải đạt. Nhưng mà sau 3 tháng, sau ngày 11 tháng 9 năm 2001, thì anh đã từ lầu cao, lầu số 6 nhảy xuống tự sát. Chỉ vì cớ là anh suy nghĩ rằng Đức Chúa Trời ở đâu, Hoa Kỳ ở đâu mà lại để cho người ta giết 3.000 người tại New York và Washington DC. Anh chán nản ở trong này, nói rằng là anh là một cái người thấy rằng là cái hy vọng của mình đã hoàn toàn tắt liền. Quý ông bạn xem yêu dấu, tôi nghĩ rằng là không phải là vô cớ mà những người này nhảy từ lầu 6 tự sát. Tôi năm tôi ra trường Quốc gia Sư phạm Sài Gòn vào năm 1959, đang chờ đợi để lãnh sự dự định từ Sài Gòn để đi dạy học, thì có một người chị nuôi của tôi ở Bạc Liêu đưa anh chồng, lúc bây giờ anh là thượng sĩ trong quân đội. Và quý bạn cho em nhớ trong cái thời kỳ mà khi Ngô Đình Diệm vừa lên thì ông lại dẹp các tôn giáo, trong đó có Hòa Hảo, có Bình Xuyên, có Năm Lửa. Thì anh này anh đi đánh trận ở tại vùng Hòa Hảo đó, bạn cho em, anh chỉ huy và anh đã bị bắn mù hai con mắt. Khi ảnh được tới nhà tôi thì lúc bây giờ là tôi đang đọc cái quyển sách Luyện Tinh Thần của bà Dorothy Carnegie. Đó là vợ của ông Dale là Carnegie, là cái người viết ra quyển sách, những quyển sách như là Quảng Ánh Nói Đi Và Vô Sống. Tôi đang đọc sách trong khi chờ đợi đi dạy học. Thì ảnh vô nhà tôi, anh coi ba mẹ tôi là người cha nuôi và mẹ nuôi. Thì ảnh thuật cho tôi nghe cái tâm sự ảnh như thế này. Sau khi anh đã bị thương nặng, hai con mắt mù rồi, thì quân đội đưa anh vào trong Tổng bệnh viện Cộng hòa tại Sài Gòn để anh nằm. Và khi anh tỉnh dậy rồi thì anh không thấy đường. Anh không thấy đường thì anh nói với cái người y tá, với bác sĩ rằng bây giờ tình trạng mắt tôi ra thế nào. Thì bác sĩ nói rằng tôi rất tiếc là báo cho anh hay rằng anh sẽ không còn có cái thị lực nữa, anh không thấy đường nữa. Anh hỏi bao lâu tôi có thể tôi phục hồi, ông nói rằng không có cách nào. Anh sẽ buồn như vậy suốt đời, mà lúc bây giờ anh chỉ khoảng chừng là 30 ngoài tuổi. Thì anh nói rằng, ủa tại sao tôi phải nuôi? Còn vợ tôi và con tôi làm sao ai nuôi? Quý bạn cho em lập tức trong cái đêm đó đó, khi mà anh chờ thì gọi là yên tĩnh rồi đó, thì anh tâm sự với tôi rằng là, cậu Bảy biết không? Anh nói kêu tôi là cậu Bảy. Anh á, mò ra, anh đi lợi cái thang, anh tính anh nhảy xuống. Thì ngay khi anh vừa mò ra khỏi cái phòng đó, là một cô y tá chụp la lên đưa anh vào. Anh nói tại sao không cho tôi chết? khi anh biết được là anh đang nằm ở phòng lầu 2, lầu 2 mà trên kia té xuống thì chắc cũng chưa chết đâu, và anh chẳng ai ở tổng bây giờ cũng hòa rồi biết. Và khi anh đưa anh về Bạc Liêu, thì bắt đầu từ đó là anh không còn làm ra tiền rồi. Bà vợ anh đi bán cá ở chợ Bạc Liêu. Nhưng mà anh nói với vợ rằng là anh không muốn làm cái nặng cho em. Anh muốn chết à, em cho anh chết cái cách nào nhẹ nhàng nhất. Bà vợ nói rằng anh đâu có chết được, em sẽ nuôi anh. Và hai chồng họ nói chuyện với nhau, mà tôi nói thật bạn cho em, năm đó tôi 20 tuổi. Tôi ngồi tôi nghe anh nói mà nước mắt tôi tuôn ra ròng ròng à. Tôi nói chàng tội nghiệp anh quá. Anh cái tư tưởng anh hết sức là bi quan, anh nói rằng cậu Bảy anh không muốn sống nữa. Anh không muốn làm cái gánh nặng cho chị, không muốn làm cái nặng cho các con. Chẳng thà để chị xin nhai đi rồi nuôi các con, hoặc là chỉ có chồng khác. Một ngày kia với bạn cho em là anh chờ cho người vợ đi khỏi đi ra chợ bán rồi. Anh đã mò mò được á, với bạn cái một cái cây nghệ. Anh đi một mình anh ra, anh bỏ anh đi. Anh nói rằng là anh đi một thời gian không biết là bao nhiêu tiếng đồng hồ, tại vì anh đâu có thấy đường. Anh đi cho thật xa rồi anh đi tìm, hoặc là xe cán anh chết, hoặc là anh đi xuống cái hố nào đó anh chết, hay là ai giết anh chết đi. Bà vợ mới thấy người, nghe người ta nói rằng là anh chồng đi ra khỏi nhà, bà vợ bắt đầu là chạy trở về, bỏ cái mấy cái thùng cá ở cái chợ cá đó chạy về khóc, ôm chồng khóc nói anh à, anh làm cho em khổ quá. Anh đừng có cái mặc cảm rằng là em phải làm vất vả để nuôi anh. Và sau đó thì đi lên Sóc Trăng để thăm ba má tôi. Tôi mới nói cho anh nghe rằng là anh ơi, không phải một mình anh ở trên thế giới mù, rất nhiều người mù. Rồi tôi giới thiệu về Chúa Giêsu cho anh. Quý bạn chị em, quý bạn chị em thấy rõ ràng một cái người mà hoàn toàn thấy mình bất lực, không còn khả năng nữa đó, thì những người đó họ không có còn thiết sống trên đời. Chúng ta có thể dùng cái chữ là mất sức, quý bạn chị em. Tôi cũng đọc ở trong cái quyển mà gọi là Quảng Gánh Lo Đi Và Du Sống của ông Dale Carnegie. Hồi nhỏ tôi thích đọc sách đó bạn chị em. Thì kể lại một cái câu chuyện thật của một người Mỹ ở tại Hoa Kỳ này. Bà này cũng là hoàn cảnh gia đình không có chồng mà có một đứa con gái. Mà nghèo quá bà phải đi làm vất vả để nuôi con. Một ngày kia bà, một cái bà chủ tiệm gọi là grocery đó, tức là tiệm tạp hóa đó, mới lái xe tới nhà, mới vô chỉ bà mắng xối xả đó là tại sao mà chị lại không dạy con chị mà nó đi vô trong tiệm tôi, nó ăn cắp một cái pencil, tức là cái giấy chì. Cái giấy chì thì đâu bao nhiêu đâu. Nhưng mà tôi nói thật chị rằng đem đúng nó ra, tôi đem ra tòa là chị phải trách nhiệm về con chị. Nhưng mà thôi tôi dặn chị là không cho nó đi vô trong cái tiệm tôi mà ăn cắp đồ nữa nha. Một cái giấy chì, nay mai cái chuyện khác thì sao. Ô bà này bà mắng một hơi, bà anh cho em thì bà mặc cảm bà tủi quá à. Nào là bị chồng thôi, rồi bây giờ ở nuôi con. Bà táo bạo đi tới nghĩ là chẳng thà hai mẹ con chết hết. Quý bà anh cho em lúc bây giờ đó thì bà mở, bà đóng cửa lại. Rồi bà mở cái lò ga ra, bà mở hơi ga ra để chi đặng mà hai mẹ con chết gì ga. Đứa nhỏ 7-8 tuổi đó, mom, ở trong cái quyển sách viết rất là hay rằng là nó lại nó ôm mẹ nó, mẹ mình xem mình sẽ chết sao. Thì mà mẹ nó không có còn cách nào con. Lúc đó bà anh chị em bà không về, là khi bà đóng cửa và mở ra đó thì cái radio bà chưa có tắt. Ồ, trong cái radio một cái bài hát của gọi là Christian Radio, tức là cái đài mà Cơ Đốc giáo, bà anh chị em hát lên một người đàn bà, hát lên một bài hát rằng là tại sao chúng ta thất vọng, tại sao chúng ta hủy hoại cuộc đời mình, tại sao chúng ta không còn hy vọng phải trở lại với Đức Chúa Trời. Ngài đem hy vọng cho chúng ta, Ngài đem sự vui mừng chúng ta, Ngài đem sự bình an chúng ta. Ô bà nghe bà hát rất là hay, bà ca sĩ nó rất là giỏi, bà ý nghĩa, rất là ý nghĩa. Lập tức bà chạy tới bà mở tất cả cửa ra, bà khóa lại cái lò ga của bà. Bà quỳ gối xuống mà nói Chúa ơi, con hết sức là dại dột. Tại sao chỉ vì một cây giết chì bị người ta mắng giết vậy mà con bi quan đến độ con giết cả mình lẫn con của con. Cái câu chuyện viết tiếp rằng là bà nói sau này đi nhà thờ và trở thành một cái người an ủi người khác khi người ta gặp khốn nạn giống như mình. Quý bạn chị em, quý bạn chị em biết rồi, tôi trình bày bạn chị em về cái người mất sức. Chúng ta có nhiều cách mất sức, hoặc là chúng ta đánh nhau mất sức, hoặc là chúng ta bị bệnh mất sức, hoặc chúng ta làm việc nhiều quá sức. Quý bạn chị em, thì bây giờ làm sao để chúng ta phục hồi? Thì quý bạn chị em thấy cái câu chuyện rất là hay, rõ ràng lắm bạn chị em, là ở trong cái câu gốc đó viết rằng là Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn. Vậy là nếu trong chúng ta ai là người mình đang nhọc nhằn thì Ngài ban sức mạnh cho chúng ta, thêm lực lượng, giống như chữ sức thôi, cho kẻ chẳng có sức. Cảm ơn Chúa. Nếu chúng ta mất sức của bạn trẻ thì Đức Chúa Trời cho chúng ta sức. Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã, nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Cái câu này tôi thuộc từ nhỏ, với bạn cho em tôi thích lắm. Tại vì tôi là người bệnh hoạn, tôi nói bạn cho em rồi, đủ thứ bệnh hết rồi á. Với bạn cho em thấy không nào? Và bây giờ tôi chỉ bám dưới vào Chúa thôi, bởi vì Chúa là cái nguồn năng lực ban cho tôi, bạn cho em. Bây giờ trước hết đó, chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời chúng ta không có bệnh. Đức Chúa Trời chúng ta không có chết. Đức Chúa Trời chúng ta không ngừng công việc. Đức Chúa Trời chúng ta làm được mọi sự và Ngài cưng yêu chúng ta, bạn cho em. Ông Phaolô viết một câu để đời ở trong Kinh Thánh đó, bạn cho em, là Philip đoạn 4 câu 13. Tôi làm được mọi sự. Alleluia. Hội thánh này với bạn cho em có sức lực là bởi vì nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Chúng ta yếu đuối lắm bạn cho em, chúng ta rất là dễ mệt nhọc, chúng ta rất dễ buồn chán, chúng ta rất dễ bỏ cuộc. Nhưng mà Phaolô đã từng ở trong cái cảnh mất sức rồi. Tôi làm được mọi sự. Mọi sự tức là everything của bạn cho em, tức là việc gì làm được cho Chúa đó, là nhờ Chúa ban thêm sức cho chúng ta. Bây giờ trước hết bạn cho em, ở trong bệnh viện ta, khi chúng ta mệt mỏi, chúng ta thở không được á, thì bạn cho em cần cái gì? Oxygen, bạn cho em cần dưỡng khí hay không nè? Bấm bác sĩ y tá là cái gì đó, mệt quá, mất sức rồi. Bác sĩ nói y tá lập tức đem cái bình oxygen lại cho, để vô. Thưa bạn cho em, cầu nguyện là oxygen. Phải bạn cho em, cầu nguyện là cái hơi thở. Quý bạn cho em thấy cầu nguyện không? Quý bạn cho em thấy ông Eli, ông nói với Chúa không? Ông nói hết cho Chúa nghe à? Ông nói Chúa ơi, Chúa tôi làm việc cho Chúa mà tại sao bây giờ tôi bị vậy đây nè? Quý bạn cho em thấy rõ ràng là ông Samson, quý bạn cho em. Quý bạn cho em có thấy ông Samson ở trong các quan sát này, tôi đọc bạn cho em nghe nha. Khi ông bị mù, khi ông làm trò cười cho thiên hạ. Đây nè, trong câu 28 của đoạn 16, các quan sát, Samson kêu cầu Đức Giê-hô-va. Ông không có nói rằng là Chúa xin Chúa cho con tập thể dục trở lại, cho con mạnh trở lại. Không. Ở trong câu 28 nói rằng bây giờ Samson kêu cầu Đức Giê-hô-va. Quý bạn cho em thấy không nè? Chúa Giê-hô-va ơi, xin Ngài nhớ lại con. Đó, quý bạn cho em thấy không nè? Ông cầu nguyện, hỡi Đức Chúa Trời xin ban sức lực cho tôi. Chỉ lần này mà thôi, hầu cho tôi báo thù dân Philistine về sự mất hai con mắt của tôi. Ha. Thưa quý bạn cho em, phải cần bình oxygen, phải cần hơi thở. Cầu nguyện là hơi thở của con dân Chúa. Quý bạn cho em thấy cái người nào họ không đi nhà thờ, không hoạt động, không có gì trơn, đời sống buồn bã thê thảm là vì họ không cầu nguyện. Thử đi, chúng ta xin Chúa ơi cho con cái bình oxygen để con cầu nguyện. Bạn cho em, quý bạn cho em nhớ không nè? Samson rồi tới ông tiên tri Eli, ông cũng nói hết cho Chúa nghe rồi. Quý bạn cho em thấy không? Thành ra chúng ta phải thức canh cầu nguyện. Chúa Giêsu nói với môn đệ cho rằng hãy thức canh cầu nguyện, kẻo các ngươi xa vào gì? Hallelujah, chưa cam dỗ bạn cho em, phải quỳ gối cầu nguyện. Cái tinh thần cầu nguyện bạn cho em là tinh thần của người cảm thấy mình yếu đuối và mất sức. Bạn cho em hiểu dấu. Đó. Sau khi mình có hơi thở rồi, mình lấy lại được rồi. Quý bạn cho em nhớ cái chuyện thứ hai là gì không? Đói. Phải không nè? Quý bạn cho em thử thời mà 2-3 ngày mà mình không ăn, mình đi làm điểm nêu được không? Không khỏi khỏi cần làm nêu ở nhà không à, không có làm gì tới á, tôi xin lỗi là cũng làm không nổi à. Mình phải ăn à, phải không nè, bạn cho em phải ăn à. Quý bạn cho em đọc Kinh Thánh thấy hay lắm nha. Quý bạn cho em thấy hay chỗ nào không? Là thức ăn là lời Đức Chúa Trời. Hồi nãy mình không có hơi thở đó, mình xin oxygen là mình nói với Chúa. Bây giờ đó Chúa cho mình bánh, quý bạn cho em nhớ không nè. Đây là cái người thứ nhất là ông Eli đó, ông kia ông buồn quá, ông nó muốn chết à. Thì các bạn cho em đọc trở lại cái các vua thứ nhất đoạn 19 nha. Eli nằm dưới cây giếng viên á, thì một thiên sứ đụng đến người nói rằng hãy chỗ dậy và ăn. Ngồi dậy và ăn. Người nhìn thấy nơi đầu mình một cái bánh nhỏ nướng trên than và một bình nước. Ồ, cảm ơn Chúa. Đức Chúa Trời biết được cái yếu điểm của con người. Chúa cho bánh. Thiên sứ mang tới à. Là lúc bạn cho em, thiên sứ Đức Chúa Trời mang bánh và nước tới à. Quý bà anh chị em thấy rõ ràng là ông ăn rồi nha. Rồi ông ăn xong rồi sao này là Kinh Thánh chép này nha bà anh chị em. Là thiên sứ của Đức Chúa Trời. Đây nè, người ăn uống rồi lại nằm. Ăn no rồi lại nằm à. Không phải là mấy cái ở trong người Việt Nam chúng ta rằng là mấy người thư sinh đó là dài lưng tốn giải. Rồi sao? Ăn no lại nằm. Ông này không phải là thư sinh. Ông này là tiên tri Đức Chúa Trời. Nhưng mà tại sao ông lại nằm? Chưa đủ sức. Quý bạn cho em, đây nè, Kinh Thánh chép thiên sứ Đức Giê-hô-va đến lần thứ nhì, đụng người và nói rằng hãy chỗ dậy và ăn, vì đường xa quá cho ngươi, vậy người chỗ dậy và ăn uống, Nhờ sức lực lương thực ấy, người đi 40 ngày và 40 đêm cho đến Horeb đã nối Đức Chúa Trời. Quý bạn chị em, ăn lần thứ nhất rồi nằm, Thiên Sứ tới cho ăn lần thứ hai. Mà Kinh Thánh chép rằng khi ăn lần thứ hai đó thì ông đủ sức lương thực đó để đi 40 ngày 40 đêm thức ăn của Đức Chúa Trời. Của Đức Chúa Trời. Quý bạn chị em yêu dấu lời Đức Chúa Trời đặc biệt lắm. Quý bạn chị em biết khi Chúa Giêsu Christ vào trong nhà con ông Giai-ru để chữa cho đứa con gái sống lại, Chúa nói gì? Hãy cho nó gì? Ăn. Hãy cho nó ăn. Quý bạn chị em không ăn thì không có làm được việc à. Người không đọc Kinh Thánh không bao giờ có sức của Đức Chúa Trời. Tôi khích lệ bạn chị em học Kinh Thánh và tôi rất được khích lệ. Tối hôm thứ sáu, các bạn chị em trên 40 người tới đây học sách Khải Huyền. Chỉ có ít hơn cái số này thôi. Để nói chứng tỏ rằng là hội thánh này, hội thánh Orlando này nè, quý bạn chị em là hội thánh đang được Chúa ban phước. Chẳng những mà cả thế giới hiện bây giờ đang xem nghe cái website chúng ta, mà ngay cả chúng ta cũng được phước bởi vì chúng ta thích ăn bánh của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa nha bạn chị em. Hôm nào bạn chị em bệnh hoạn, hôm nào bạn chị em bận việc không đi nhóm lại đây được thì xin vui lòng mở vietbaptist.org để nghe bài giảng, để nghe Kinh Thánh. Tôi còn nguyện rất nhiều. Một lần nữa tôi cảm ơn anh Nguyễn Văn Dũng. Hồi sáng nay tôi đã nói rồi. Bao nhiêu người điện thoại lại tôi từ khắp nơi trên thế giới, ở bên San Francisco, ở bên Philadelphia, ở bên Canada. Nói, chúng tôi đã nghe được cái vietbaptist.org. Tôi nói anh Nguyễn Văn Dũng là con trai út của mục sư Nguyễn Văn Dạng đã làm điều đó. Quý bạn cho em. Nhờ như vậy mà bây giờ đó, hiện tại Việt Nam đó, sáng nay bà mục sư Trần Văn Tư cho thấy rằng một người ở Bảo Lộc đã viết thơ cho bà, nói rằng ở tại Mỹ có biết mục sư Lâm Văn Minh không? Bà nói biết, nói rằng tôi đang nghe bài giảng của mục sư Minh qua cái vietbaptist.org. Quý bạn cho em thấy rõ ràng hội thánh chúng ta sẽ được Đức Chúa Trời cho ăn bánh để chúng ta có đủ sức mà đi cho tới cái ngày chúng ta gặp Chúa trên trời. Cảm ơn Đức Chúa Trời bạn cho em. Đó, thấy chưa nè. Rồi. Chúng ta thấy đó là bây giờ cái người thứ hai bạn bánh là ai nè, quý bạn cho nhớ nha, ông Phiền Hờ. Quý bạn cho mở cho tôi ra ở trong văn đoạn 21, Tin Lành văn đoạn 21, quý bạn cho em sẽ thấy đó, hết sức là đặc biệt, bạn cho em Kinh Thánh lạ lắm á, nha. Đây, tôi đọc bạn cho em nghe nha, đó. Ông này đó bạn cho em, đây nè, văn đoạn 21 nè. Câu số 2 chép rằng là Simon Phêrô, Thomas gọi là Didim, Nathanael nguyên ở thành Cana trong xứ Galilê, các con trai của Cebede và hai người môn đồ khác nữa nhóm lại cùng nhau. Simon Phêrô nói rằng tôi đi đánh cá. Tại sao vậy? Vì ông đã thấy Chúa Giêsu Christ lúc hiện lúc ẩn. Mặc dầu vô trong cái đứng ở trong cái thấy rõ ràng là trong cái mộ Chúa là không có Chúa Giêsu rồi. Mặc dầu là Chúa Giêsu Christ nói chuyện thẳng với họ trong phòng rồi, nhưng mà trong cái đó ông đó là không có thấy được làm vui à. Thế bây giờ tôi đi đánh cá, tại sao vậy? Tại sao không đi truyền giáo, không nói về Chúa Giêsu cho người ta mà tôi đi đánh cá? Các người kia cũng trả lời rằng chúng tôi đi với anh. Ông là leader, ông là người hướng dẫn, mà giờ ông đi đánh cá thì sao ta cũng đi theo à? Mà cho thấy không, cái người mất sức đó kéo theo mấy người kia cũng mất sức luôn à? Thế không bạn chị em, các người ấy ra đi xuống thuyền nhưng trong đêm đó chẳng được gì hết, xung nhau đi đánh cá. Mà không phải như ông Mạnh. Ông Mạnh ông câu con nào cũng lấy mập lù à. Với ông Mạnh xem. Nhưng mà trong khi mấy ông này đi, mà 6-7 người đi mà đêm đó không có gì trời ha. Đến sáng Chúa Giêsu đứng trên bờ, mà môn đồ không biết đó là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu phán rằng hỡi các con không có chi ăn hết sao? Thưa rằng không. Thấy chưa? Thấy ông Mạnh xem. Họ không dè rằng là cái sự yếu đuối của họ, cái sự bất sức của họ được Chúa Giêsu thấy từ đầu cho tới cuối. Và Chúa đi tới cái hồ Galilê Mạnh xem. Để mà chứng kiến cái cảnh họ đánh cá. Các con không có gì ăn hết sao? Hay quá cái câu này, hay quá à. Không, các con không có gì ăn hết sao? Quý bạn cho nghe cái câu đó là sao? Giống như cha mẹ mà xin lỗi là thấy con mình đi làm tiệm nail, rồi về bữa nay thấy mặt bí sĩ à, hay là tiệm hớ tóc, nói con à bữa nay có khách không con? Đó là cái câu chăm sóc. Quý bạn cho cái câu chăm sóc thế không? Thấy chưa? Ngài phán rằng hãy thả lưới bên hữu thuyền thì các ngươi sẽ được. Vậy các ngươi ấy thả lưới xuống, được nhiều cá đến nỗi không thể kéo lên nổi. Quý bạn cho em môn đồ Chúa Giêsu yêu nói rằng ấy là Chúa. Quý bạn cho em thấy này nha, câu số 20, cái câu số 9 thì chắc rằng lúc môn đồ lên bờ thấy tại đó có lửa than, à có lửa than, lạnh quá, có lửa than nha, trên đó có để cá và có bánh, thấy chưa? Ai để vậy? Hallelujah, Chúa Giêsu biết được cái tâm hồn chúng ta, bạn xem, biết được cái nhu cầu chúng ta, bạn xem, Ngài hỏi cái câu rất là êm đềm, các con có gì ăn không con, chăm sóc. Rồi khi họ lên bờ, họ đói quá bạn xem, Chúa để lửa than cho họ ấm, ở trên có cá để nướng, cái này giống như bà kêu cá bạn xem, thấy không? Và có bánh. Đức Chúa Giêsu phán rằng hãy đem cá các ngươi mới đánh đó lại đây. Simon Peter xuống thuyền kéo tay lưới đầy 153 con cá lên bờ, ghi không bạn xem, 153 con nha, nhiều lắm mà. Và dầu nhiều cá dựng ấy, lưới vẫn không đứt. Chúa Giêsu phán rằng hãy lại mà ăn. Thiệt bạn xem, ai mà đọc cái chỗ này được thấy rõ ràng Chúa Giêsu chúng ta hết sức là chu đáo bạn xem. Ngài để bánh để cá rồi Ngài mời ăn bạn xem, Ngài mời ăn. Hay là đây mà ăn của bạn xem chưa hết nha, thấy không? Nhưng không một người môn đồ nào dám hỏi rằng người là ai, vì biết quả rằng ấy là Chúa. Đức Chúa Giêsu lại gần lấy bánh cho môn đồ và cho luôn cá nữa. Quý bạn cho em thấy câu này không? Có lúc tôi cầu nguyện, tôi đọc cái thánh, tôi khóc bạn xem. Chúa để cá để bánh, Chúa mời lại ăn, Chúa kêu ăn, họ chưa ăn. Thì quý bạn cho em thấy cái câu là Đức Chúa Giêsu lại gần lấy bánh cho môn đồ như là người mẹ đúc cơm cho con mình. Có ai? Có ai hơn Chúa Giêsu chúng ta biết cái hoàn cảnh mất sức của chúng ta mà Ngài đúc cơm cho chúng ta để chúng ta có sức? Tôi chỉ đọc hai câu chuyện thôi. Thứ nhất là Eli ở trong đoạn 19, căn chương thứ nhất. Nguyên bản cha biết ông Eli, ông đi, ông ăn xong rồi không đi được 40 ngày 40 đêm đó. Ông tới núi Hô-rép, Đức Chúa Trời ông làm gì không? Ông vô đâu nằm thôi à? Nguyên bản cho em thấy không? Ông giận à? Ăn no rồi mà con tới đó con ngủ nữa à? Nguyên bản cho em trở lại sách các vua thứ nhất. Đây nè, quý bạn cho em nghe nhau. Sách các vua thứ nhất á, đoạn 19 á, tôi đọc quý bạn cho em nghe hai đoạn đặc biệt mà chiều nay bạn cho em mở website ra hay là về đọc lại nha. Đây nè, tôi đọc bạn cho em nghe nhau. Câu số 9 chép rằng đến nơi người đi vào trong hang đá ngủ đêm ở đó. Và kìa có lợi Đức Giê-hô-va phán với người rằng hỡi Eli, ngươi đây làm chi? Chú hỏi nữa à, ăn no rồi sao vô đây con? Quý bạn anh chị em, người xưa rằng tôi rất nóng nảy sốt sắng vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, vì dân phá hủy của bằng thờ Ngài, dùng giết dân và họ lại cùng kiếm thế mà các bạn sống tôi. Ông ý ông nói rằng là ông thách à. Chú thấy không? Người ta đối xử với con dân Chúa mà bây giờ tôi đứng ra tôi làm vậy, Chúa không bình dân tôi à? Giống như ông Giăng Báp-tít mà ở trong tù sai hai môn đệ đi hỏi Chúa Giêsu Christ, gì có phải ông đó là con Đức Chúa Trời tới hay là phải chờ người nào khác không? Nguyên bản cho em thấy rõ ràng là trong khi mình mất sức thì mình trách Chúa, mình nghi ngờ Chúa, mặc dầu Chúa ưu đãi mình nè, thấy không? Chúa Đức Chúa Trời phán người rằng hãy đi ra, không cho ngồi trong đó, không cho ngồi yên trong đó, hãy đi ra. Nguyên bản cho em thấy không nè, rồi đi vậy nè. Đứng tại trên núi trước mặt Đức Giê-hô-va, này Đức Giê-hô-va đi ngang qua có một ngọn gió mạnh, thổi dữ tợn, thấy không? Xé núi ra làm tan nát các hòn đá, gió dữ à, hơn bão Katrina nha, hơn bão Ian nha, tương lai có bão nào không có bằng này thì dũng mạnh như lắm á, làm tan nát hòn đá mà, quý bà anh chị em, mà không có Đức Chúa Trời trong ngọn gió. Chưa hết, tôi sẽ giải thích. Sao trận gió có cơn động đất nhưng không có Đức Giê-hô-va trong cơn động đất? Sao cơn động đất có đám lửa không có Đức Chúa Trời trong đám lửa? Đức Chúa Trời chúng ta có thể thực hiện quyền năng vĩ đại cho bão tố, cho động đất, cho núi lửa. Ngài không dùng những thứ này để cho chúng ta có sức. Ngài dùng cái gì? Sao đám lửa có một tiếng êm dịu nhỏ nhẹ? Khi mình đau khổ quá mức, người ta tới mang tiền, người ta mới tới mang tình, mang tất cả thứ này không có làm cho mình thêm sức, ngoại trừ lời êm dịu nhỏ nhẹ của Đức Chúa Trời. Nói thật với bạn cho em là ai đã trải qua cuộc sống tâm linh rồi mới thấy được rằng là vật chất không có thể làm cho mình dịu được cái cơn đau khổ được. Tình cảm con người không thể làm dịu cơn đau khổ được. Nhưng mà nếu Đức Chúa Giêsu thỏ thẻ bên tai chúng ta trong khi chúng ta nằm trên giường nói rằng con à, sao con buồn? có ta nè. Con à, đừng khổ quá nha con. Ta thương con. Ta ở cạnh con. Ta chăm sóc con. Lửa, động đất, gió mạnh không làm cho lòng người chuyển lai được, ngoại trừ lời êm dịu nhỏ nhẹ của Đức Chúa Trời. Ê-li rất là hay mặt trận. Đức Chúa Trời sử dụng những cái cách rất là êm ái đó để nói với mỗi người chúng ta hôm nay rằng là lời Đức Chúa Trời thỏa thẻ để làm cho chúng ta sống động lại, cho chúng ta thêm sức. Nguyễn Bạn cho em trở lại văn 21, cho thấy cái hay của đoạn 21 này. Sau khi đút bánh vô miệng cho con cái Chúa ăn nha, để tôi đọc bạn cho em nghe trở lại ở chỗ đó nha. Nè nè ha. Đó, đoạn 21 của sách Giăng. Thì Chúa Giêsu Christ à, lại gần lấy bánh cho môn đồ và cho luôn cá nữa. Theo bạn cho em. Câu số 15, khi ăn rồi, Chúa Giêsu phán cùng Simon Phêrô rằng: Hỡi Simon con Giô-na, tên đàng hoàng à, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Tại sao? Vì lúc bây giờ sau khi Chúa Giêsu Christ đã chết, sống lại rồi, ông Phêrô vẫn thấy rằng là cái gì đó nó không có làm cho mình là gần với Chúa được. Sự cái khoảng cách giữa mình và Chúa đó mình xa lắm, là tại vì Chúa lúc ẩn, Chúa lúc hiện, không phải như ngày xưa Chúa đi đâu mình theo. Muốn gặp Chúa khó khăn quá, trong khi bạn bè mình có kế bên. Chúng ta đôi khi lấy cái tình cảm thân thương giữa con người với nhau hơn là lấy cái tình cảm của Chúa. Chúa hỏi ông Phêrô sau khi ăn no xong là Chúa hỏi: Con à, con thương ta, yêu ta hơn những người này chăng? Nếu mà Phêrô nói rằng: Chúa à, con thương họ hơn Chúa đó, thì Phêrô vẫn chưa hiểu được cái tình cảm của Chúa Giêsu chúng ta. Quý bạn cho em không dè rằng Chúa muốn dành cái tình thương chúng ta chỉ đặc biệt cho Ngài trước hết. Bởi vì chúng ta có yêu Chúa đó, thì chúng ta mới yêu người khác. Cái thập tự giá, cái chịu đứng này nè. Chúng ta có yêu Chúa đó, thì chúng ta mới yêu nhau. Ai là người yêu mến cha mẹ thì yêu mến các em. Ai là người yêu mến Đức Chúa Trời? Ở trong Thư Tín Văn thứ nhất đoạn 4 là cái người đó là cái người yêu người khác. Còn nếu chúng ta nói chúng ta yêu người khác mà chúng ta không yêu mến Chúa thì cái tình yêu thương đó nó còn lông bông lắm. Chúa Giêsu hỏi rằng: Nà Simon, con yêu ta hơn những người này không? Ông trả lời lại: Chúa biết con yêu Chúa. Thưa bạn chị em yêu dấu, chúng ta ăn bánh của Chúa và chúng ta phải làm gì? Ở trong các điều thứ nhất đoạn 19 đối với Mê-li thì Chúa nói: Hãy đi ra. Quý bạn chị em nói là hãy đi ra. Quý bạn chị em thấy khi Chúa Giêsu Christ ở trong Mác đoạn 2 mà cứu một cái người bị bại mà người ta dòng cái xuống đó, quý bạn chị em nhớ không? Thì bạn chị em nhớ là Chúa Giêsu Christ muốn cho người này đứng dậy mà đi. Chúa nói sao? Nằm đó đi con. Ta phán tiếng cái con đi được hả? Có không? Nào. Chúa nói hãy đứng dậy. Mát giường bại mà đi. Hãy đứng dậy. Tức là khi mà chúng ta đã cầu nguyện với Chúa rồi, chúng ta có hơi thở rồi, khi chúng ta đã ăn bánh rồi, thì chúng ta phải nhất định là không còn nằm ở chỗ cũ nữa. Có sức rồi mà còn nằm chia trong cái hang. Ra đi con. Chúa nói với ông Eli á, con sẽ sức giàu cho người làm vua, sức giàu cho Elise làm tiên tri thế con. Ồ, cảm ơn Chúa quá bạn chị. Ông Eli đi ra khỏi đó làm những gì vĩ đại hơn à. Sức giàu cho người khác là cái vinh dự mà. Nếu chúng ta mà được sức của Chúa rồi bạn chị, chúng ta sẽ làm cái việc hơn là cái việc mà trước khi chúng ta mất sức. Thấy không? Quý bạn chị yêu dấu. Đó, thành ra chúng ta thấy rõ ràng thấy không? Quý bạn chị sau khi mà đã cầu nguyện với Chúa rồi, đã ăn được bánh của Chúa rồi, quý bạn chị em thấy đó, ông Phêrô sau khi mà đã được Chúa thêm sức rồi đó, qua tới công vụ các sứ đồ đoạn 2, thì ông làm gì? Đầy dẫy Thánh Linh à, ông giảng một bài giảng bao nhiêu người tin? Hallelujah, 3.000 người. Trong trước đó ông có giảng cho ai tin không? Ông còn chưa tin nữa mà. Cảm ơn Chúa, khi chúng ta lấy lại sức lực của bạn chị em, thì chúng ta sẽ thấy được là Đức Chúa Trời ban phước chúng ta. Nguyên bạn chị em nghe ông đang dứt nè. Tôi nhận biết các sự vi phạm tôi. Tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, làm điều ác trước mặt Chúa, hầu cho Chúa được xưng công mình khi Chúa phán, và được thanh sạch khi Chúa xét đoán. Ông Gióp á, vì vậy tôi lấy làm gớm ghê tôi, ăn năn trong tro bụi, Thành ra những cái nhân vật mà gọi là vĩ đại này, bạn xem trong Kinh Thánh đó, là những người họ tự biết mình. Sở dĩ mà con mất sức đó Chúa là vì con phạm tội. Bây giờ Chúa tha thứ cho con á, thì con sẽ làm hơn những cái lúc đầu. Quý bạn xem thấy không, Samson á, khi mà ông đứng ở trong một cái tòa nhà mà có quan vua này kia giữ đó, thì Kinh Thánh chép rằng là ông giết nhiều hơn lúc còn sống. Ông giật sập cổ à, cả tòa nhà rớt xuống ở trên, bạn xem, mấy ngàn người chết, hồi xưa chỉ giết có ngàn người. Khi mình có cái sức Đức Chúa Trời, bạn xem mình sẽ làm việc vĩ đại hơn à. Quý bạn xem thấy không, Eli đó, sức dầu cho là Hasael làm vua Syri, Jehu làm vua Israel, Elise làm tiên tri, làm vĩ đại ha. Giúp cầu nguyện cho ba người bạn rồi, thì ông có tài sản trở lại, khỏe mạnh, sinh ra 10 đứa con. Phi-rơ giảng cho 3.000 người tin Chúa. Quý bạn cho ghi dấu, khi chúng ta đã có kinh nghiệm một người mất sức, thì chúng ta phải nhìn xem trong hội thánh mình đó, ai đang mất sức. Làm như thiên sứ Đức Chúa Trời, mình tới mình đem bánh, đem cá cho họ, đem nước cho họ, mình đụng tới họ, đánh thức họ dậy, cho ăn nước. Quý bạn cho em nhớ rằng là, nếu mà chúng ta làm như vậy đó, thì chúng ta làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Mình đã mất sức rồi, bây giờ mình thấy người khác mất sức, mà cái người mất sức của bạn cho em thì dễ lắm à. Họ có những cái hành động giống như cái người bệnh nè, cào nhào, cưỡi nhửi, trách móc, đủ thứ chuyện ở trên, những cái xấu lộ ra hết trơn à. Nếu trong gia đình chúng ta, trong hội thánh chúng ta có những người thật sự mất sức á, quyên bạn cho em đứng nha, chỉ cần để cái tay xỉ trên sáng cái họ té, tức là chúng ta xô họ, chúng ta xô họ. Thành ra khi chúng ta ngồi lại với nhau, chúng ta bàn về xấu về một người, chúng ta nói tại sao lúc này anh đó vậy, lúc này chị đó vậy, lúc này bà đó vậy, là chúng ta đang lấy cái tay mình xỉ vào trán để cho người đó té, thay vì chúng ta đụng đến đem bánh và nước cho người đó. Thì tình bạn cho anh, hồi nãy tôi nói từ lúc đầu rồi, tôi không hơn gì bạn cho anh đâu. Tôi dám mạnh dạn, can đảm, hãnh diện mà nói rằng tôi đã từng ở trong hoàn cảnh của người yếu sức. Sau khi ở tù ra, tôi bỏ cái nhà đi, tại vì cái nhà đó là cái khu không thể ở được. Về trong cái làng của người Khmer, Tà Cuông, là giữa Sóc Trăng, Bạc Liêu, đi làm ruộng. Tôi thiệt tình với bạn cho em là tôi nói rằng, Chúa ơi, con đi làm thầy giáo mà, rồi con đi làm sĩ quan mà, con đâu có làm cái gì đó. Mà tại sao bây giờ con lại cầm cái cuốc, cái cài mà con đi làm ruộng, con làm gì được? Hồi xưa con cầm phấn, con cầm viết, con đứng tại cái bàn của thầy để dạy trò, mà tại sao bây giờ con làm nghề con làm không nổi chú ơi? Con nhỏ gái lớn của tôi năm nay nó sinh 1962, nó 47 tuổi, nó đi làm ruộng với tôi mà tới cái mùa gặt, nó trách tôi, nó ba, con là không nổi đâu, con gái mà, con đi lên Sài Gòn con mua bán à? Tôi thôi con, bây giờ ba cũng bất lực rồi, con cũng muốn đi đâu con đi à? Nói thiệt với con thì chính ba nó còn là ba lo cho ba không nổi mà. Tôi ở trong cái khu nhà mà anh cho em bề ngang 4 thước và dài 6 thước, không có toilet. Phải đi nhờ nhà người khác đi cái toilet. Ngày nào sống hay ngày nấy. Ăn uống đạm bạc, thọc cái bông su đũa về luộc cho con ăn, ra ngoài ruộng hái rau đắng, rau dừa. Rồi lấy chụm thì lấy cái rôm mà chụm, không có ngày mai. Nhưng mà anh cho em, tôi muốn nói với ông Eli rằng, Chúa ơi, con muốn thèm chết quá. Con muốn chết. Tôi gặp một cái người đó là tôi làm ơn cho họ trong thời gian quân đội. Người đó khoe tôi là có mua chiếc kia tâm bản được 700.000. Tôi nói anh muốn không, em chỉ cho anh xuống. Tôi ngồi trên chiếc kia tâm bản miền Nam mà mấy bạn xem biết rồi, giống như cái thúng ở ngoài Bình Định, Nha Trang vậy đó. Tôi nói bây giờ anh nói thật với cậu là cậu có thể cho anh một cái ân điển, một cái ân huệ đó, nó ân gì, tặng anh cái chiếc này đi. Bởi vì tôi làm ơn cho họ ngày xưa trong quân đội. Thì nói chi vậy anh? Để anh đi vượt biên. Ý nó tầm phán mà anh vượt biên, anh muốn giết anh với chị hả? Anh muốn chết, anh chết mình, chứ anh đừng cho chị mấy đứa nhỏ chết nha. Nhưng mà chết. Nghĩa là có người không còn sức nữa. Tôi đi vô nhà thờ mà anh chém tôi ngồi, mà ông mục sư là bị bắt giam. Rồi lại mấy người tín đồ cũng vậy. Vì chỉ còn tôi mà tôi vô ngôi nhà thờ mà anh chém, cho nên tôi không có trách mà anh chém được. Ngồi cái thân thì đó đó, mà cái tinh thần đi đâu hả? Bài giảng của mục sư giảng xong rồi ra, mấy người hỏi cha một anh Minh bên anh nghe bà giảng sao, tôi mới nghe đâu, nghe gì đâu, có cái gì, cái thân anh ngồi trong đó mà cái tinh thần ngoài á, lo cái sống mà. Quý bạn chứ, thì nếu mà trường hợp tôi đã trải qua cái đó rồi, tôi mới hiểu được Eli, tôi mới hiểu được Peter, tôi mới hiểu được Samson, và tôi mới hiểu được quý bạn chứ. Khi mà quý bạn chứ làm cái điều gì mà quý bạn chứ tự cho mình là tác tệ, hoặc là đối với mình, hoặc đối với gia đình, hoặc đối với hội thánh đó, quý bạn chứ có mặc cảm rằng Đức Chúa Trời bỏ mình rồi, Đức Chúa Trời quên mình rồi, giống như ông Eli nói. Thì thưa bạn chứ phải nhớ lại rằng mục sư Lâm Văn Minh đã trải qua thời kỳ đó. Nếu ông còn là mục sư của mình, ông sẽ không khi nào khi dễ mình đâu. Ông thương mình. Đoàn trường, ai có qua cầu, phải hay. Như vậy bạn cho em nhớ nha. Mình không khi dễ người khác. Khi người ta bất sức, khi người ta nói điều sai, ta không có làm điều gì tốt. Nguyên bạn cho em giấu. Bây giờ chúng ta phải đi tới cái chỗ là Hallelujah, Đức Chúa Trời chú ý chúng ta giống như Ngài chú ý tới Eli, Ngài chú ý tới Peter, Ngài chú ý tới Samson. Đức Chúa Trời không bỏ qua một hoàn cảnh nào bi đát của chúng ta mà mất sức bạn chăng, Ngài cho Samson phục hồi lại sức, Ngài cho Eli bước ra khỏi hang để mà sức giàu, Ngài cho Peter giảng và giảng linh động tầm thường và 3.000 người tin, thì Ngài sẽ ban sức lực cho bạn chăng. Ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì sẽ được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Quý bạn chị em của tôi đứng dậy, chúng ta đọc chung với nhau. Xin bạn chị em của tôi đọc nè. Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã. Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Tôi cầu nguyện Chúa cho bạn cho em chạy mà không mệt, đi mà không mòn. Với bạn cho em của tôi cúi đầu xuống.